kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho chúng ta luôn luôn. Kính thưa quý vị, hàng tháng các loại tiền sinh hoạt cũng chiếm kha khá chi tiêu trong gia đình của chúng ta. Vậy làm thế nào để tiết kiệm chúng một cách hiệu quả mà gia đình chúng ta vẫn sử dụng thoải mái nhất? Hãy cùng theo dõi mẹo sử dụng nước tiết kiệm nhất để chúng ta có thể tiết kiệm một khoản chi phí sinh hoạt không hề nhỏ. Đầu tiên đó chính là luôn khóa nước khi không sử dụng. Đây là mẹo tiết kiệm nước hiệu quả nhất, nhưng không phải ai cũng làm được. Có những thói quen làm cho chúng ta lãng phí, đó là quên. Có rất nhiều bà nội trợ phàn nàn rằng mình rất hay quên khóa ga, quên khóa nước và thậm chí quên tắt bếp ga khi không sử dụng. Làm như thế nào để có thể nhớ một cách tốt nhất? Mỗi lần sử dụng nước xong, chúng ta nên có thói quen vặn vòi nước vào. Sau mỗi ngày hãy khóa vòi nước, tránh rò rỉ, gây lãng phí. Nếu chúng ta hay quên, hãy dán một tờ giấy nhắc nhở ở phía trên vòi nước. Ngoài ra, khóa nước khi không sử dụng là mẹo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả mà chúng ta nên thực hiện thường xuyên. Thứ hai đó chính là sử dụng vừa đủ lượng nước cần thiết. Khi chúng ta rửa rau hoặc là vo gạo hoặc là bất cứ việc gì, hãy vặn vừa đủ lượng nước cần dùng. Đừng xả quá nhiều khiến lãng phí nước. Đôi khi chúng ta có thể tiết kiệm nước bằng cách tái sử dụng nguồn nước. Chẳng hạn như sau khi vo gạo xong, đừng đổ nước vo gạo đi mà hãy giữ lại để rửa rau hoặc thực phẩm khác. Hoặc là khi gội đầu, chúng ta hãy giữ lại nước gội cuối để rửa chân hoặc là giặt quần áo. Ngay cả khi trong nấu ăn, chúng ta có thể thực hiện mẹo tiết kiệm nước đơn giản và hiệu quả, như là khi luộc thịt xong, chúng ta có thể sử dụng nước đó để luộc rau hoặc là nấu canh. Vừa có món ăn thơm ngon, dinh dưỡng, vừa lại tiết kiệm nước, thật là đơn giản. Thứ ba đó chính là sử dụng nước cho các thiết bị gia đình hợp lý. Mỗi lần đi tiểu xong, chúng ta xả nước theo dung tích chứa của bồn nước thì chúng ta đã lãng phí một lượng nước khá là lớn. Mỗi ngày, chúng ta và những người thân trong gia đình đi tiểu nhiều lần. Vì vậy, hãy tính xem chúng ta đã lãng phí bao nhiêu nước. Mẹo nhỏ nên biết tiết kiệm sử dụng nước tối đa cực hay như sau. Để lượng nước giảm lãng phí, hãy để một chai nhựa vào ngăn chứa hộc xả của bồn cầu, cách xa hệ thống vận hành. Để giữ yên chai nước nên đặt một lớp cát hoặc là đá cuội dày khoảng 5cm vào mỗi chai nhựa, đổ đầy nước vào chai và dặn chặt nút. Chúng ta cũng có thể mua loại phao nổi rẻ tiền và đặt vào ngăn chứa nước xả. Cách này giúp tiết kiệm khoảng 40 lít nước mỗi ngày. Khi lắp đặt hệ thống mới, chúng ta hãy mua bồn cầu tiết kiệm nước là được. Thứ tư đó chính là hạn chế rửa mọi thứ dưới vòi nước chảy. Nên hạn chế rửa tay, rửa bát hay là bất cứ thứ gì dưới vòi nước chảy. Việc làm này rất hao tổn nước mà chưa chắc đã sạch theo ý muốn của chúng ta. Hãy vặn một chậu nước để rửa những thứ mà chúng ta muốn và tái sử dụng nguồn nước nếu được. Cách này giúp chúng ta tiết kiệm hơn là những gì mà chúng ta tưởng. Cây cối trong vườn nhà thi thoảng mới cần tưới một lần chứ không phải ngày nào cũng cần tưới. Chúng ta có thể sử dụng nước rửa rau để tưới cho cây, cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả. Cũng có thể tưới cây vào lúc trời sầm tối hoặc là buổi sáng sớm, tránh tưới với những lúc nắng to hoặc là gió to. Kính thưa quý vị, với những lưu ý trên thì chúng ta đã có mẹo vặt sử dụng nước tiết kiệm nhất. Chỉ cần lưu ý một chút thôi là chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ từ việc tiết kiệm nước để sử dụng cho những khoản chi tiêu khác. Hãy luôn chia sẻ với những người xung quanh nếu quý vị thấy điều nói trên là hữu ích.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Tự nhiên chung xa với có ba người.
Kính thưa quý bạn chị em thương mến, trong thâm tâm mỗi người chúng ta đều có một nguyện vọng quan trọng. Chúng ta muốn biết sự sống của chúng ta từ đâu đến, và sau khi qua đời chúng ta đi đâu, tại sao chúng ta có mặt ở thế giới này, thế giới này đến từ đâu, loài người xuất hiện cách nào, tại sao có nhiều việc đau khổ trong thế giới chúng ta, tương lai mỗi người chúng ta sẽ ra sao, làm cách nào chúng ta giải quyết được những nan đề của nhân loại như đói kém, dịch lệ, chiến tranh, sự thù hằn, sự sanh ra, sống, bệnh tật rồi chết. Như vậy cuộc đời của chúng ta có chủ đích nào, có ý nghĩa gì, và sau khi chết chúng ta có hy vọng gì không? Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa có lưu ý đến cá nhân tôi chăng? Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Ngài là một vị thần to lớn và vĩ đại như thế nào? Chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời khải thị Ngài cho thế giới theo phương pháp nào. Khi ông bà chị em đi ra ở bên ngoài, chúng ta xem những thắng cảnh thiên nhiên. Những thắng cảnh này phô bày cho chúng ta biết có một Đức Chúa Trời. Mặt trời biểu dương sự vinh hiển của Ngài. Các vị tinh tú nói lên sự vĩ đại của Ngài. Mỗi nụ hoa phô diễn sự yêu thương của Ngài. Tuy nhiên sự giải bài của thiên nhiên vẫn chưa đầy đủ. Chúng ta tự hỏi có bao giờ Đức Chúa Trời đã nói chuyện trực tiếp với một người nào trong chúng ta chăng? Có bao giờ Thượng Đế nói chuyện trực tiếp với người thế gian này bằng ngôn ngữ của loài người chưa? Ngài có bao giờ trả lời những thắc mắc của chúng ta? Thưa ông bà chị em, Ngài đã trả lời. Trong lúc mà chúng ta tìm Đức Chúa Trời thì Ngài cũng tiến đến chúng ta. Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta nơi tối tăm. Trong mỗi thời đại của nhân loại, Ngài đã chọn những người làm sứ giả cho Ngài. Do những sứ giả này, Chúa nói cho chúng ta biết về Ngài, cách mà Ngài đã dựng nên thế giới này, cái cách mà tội lỗi và đau khổ xâm nhập vào thế gian này. Trong mỗi thời, Ngài đều chọn những người làm sứ giả cho Ngài. Và do những người ấy, Chúa nói cho chúng ta biết về Ngài và cách Ngài đã dựng nên thế giới, về cách tội lỗi và đau khổ xâm nhập trần gian và phương pháp Ngài sẽ trừ tội và diệt khổ cho loài người. Những người của Đức Chúa Trời lúc sanh sống thì giảng sứ điệp của Chúa bằng lời nói hoặc bằng mồi bút. Và khi qua đời thì họ để lại cho những người sanh sau những tác phẩm. Những tác phẩm ấy đã được sưu tập thành một kho sách mà có người gọi là Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đàm thoại với loài người. Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đã dựng nên chúng ta. Nếu Ngài là hằng hữu thì hẳn Ngài phải tự tỏ Ngài cho chúng ta biết. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã giải bài về chủ định của Ngài đối với con người. Các kế hoạch của Ngài đã cải thiện cho con người. Kinh Thánh là cuốn sách trình bày những giải đáp cho những bài toán trọng đại của cuộc sống và đã tường thuật cách mà Đức Chúa Trời đối xử với con người. Kinh Thánh đã phô bày những luật lệ chi phối cuộc sống và vạch rõ cho chúng ta biết những luật pháp. Kinh Thánh không những chỉ quan điểm của Đức Chúa Trời về quá khứ, còn cho chúng ta thấy tương lai, chỉ cho chúng ta cách để được sống bình an, thịnh vượng, sung sướng, hạnh phúc. Kinh Thánh là một pho sử, một quyển sách tiên tri và lời hứa, diễn bày toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Kính thưa quý bạn chị em, sứ điệp của Kinh Thánh là một riêng tư của Đức Chúa Trời trực tiếp cho chúng ta biết đường lối của Chúa. Vì Ngài là cha của chúng ta, một người cha nhân từ và yêu thương chúng ta, và mọi người chúng ta là con của Ngài. Kinh Thánh là bức thư nhân từ yêu thương của Ngài viết cho tất cả con trai, con gái của Ngài ở trên thế giới này. Trong Kinh Thánh, Ngài dạy chúng ta bí quyết làm thế nào để được sống hạnh phúc, làm thế nào chúng ta có sự bình an, làm thế nào chúng ta có sự thịnh vượng, giàu sang, sức khỏe. Như vậy, muốn biết những điều đó, chúng ta cần phải biết Kinh Thánh được chép từ bao giờ. Khi chúng ta có cuốn Kinh Thánh ở trong nhà của mình, chúng ta thấy như một cuốn sách dày. Trong này gồm 66 cuốn sách nhỏ, được 40 nhà chép Kinh Thánh gọi là các tiên tri, gọi là các sứ giả của Ngài. Họ là những người phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Về nghề nghiệp, họ là những nông phu, có người là những dân chài, có người là những thầy tế lễ, có người là vua chúa, có người là mục đồng, có người là y sĩ, có người là những người thâu thuế, có người có học, có người học ít. Kinh Thánh là một cuốn sách cổ, và chúng ta thấy rằng năm quyển đầu của Kinh Thánh chép gần 900 năm trước Đức Khổng Tử ở Trung Quốc, nghĩa là trước 1400 năm lúc mà Đức Chúa Giêsu giáng sanh ở trên đất này. Và sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền, chép vào khoảng 100 năm sau Chúa. Như thế 40 tác giả mất 1500 năm mới viết xong toàn bộ cuốn Kinh Thánh của chúng ta đang có ngày hôm nay. Sứ điệp được chép vào thời những đế quốc, nghĩa là cách đây 18 thế kỷ. Thế mà những lời họ dùng không bao giờ bị lỗi thời. Trong mỗi thời đại, họ nói những lời hòa bình, an ủi và cảnh giác. Những tác phẩm của những người khác thời đại, khác ngôn ngữ, khác căn bản thường mâu thuẫn nhau, nhưng Kinh Thánh thì không hề có mâu thuẫn. 60 sách trong Kinh Thánh đều phù hợp với nhau và tạo thành một tác phẩm thống nhất. Chúng ta cần biết ai đã viết nên Kinh Thánh. Kính thưa quý ông bà chị em, những tác giả viết nên Kinh Thánh sống vào những thời đại khác nhau, cách nhau đến hàng ngàn năm. Họ xa lạ nhau, họ sống với những chế độ khác nhau, với những hệ thống triết lý khác nhau, nhưng những sứ điệp mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho họ đều thống nhất. Thì 60 sách của Kinh Thánh, kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh gồm 1189 đoạn, chia ra làm 31173 câu và sưu tập thành sách, thì có sự nhất trí hoàn toàn, không hề có một chút gì mâu thuẫn. Cái gốc của Kinh Thánh là đâu? Là từ Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ là một trong những nhà chép Kinh Thánh nói rằng không có một lời văn nào trong Kinh Thánh là do ý riêng của một người nào viết ra được. Phao-lô, một tác giả khác viết Kinh Thánh, tuyên bố rằng cả Kinh Thánh đều được sáng tác bởi sự cảm hứng của Đức Chúa Trời ban cho. Những nhà chép Kinh Thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời là chính là tác giả của Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh được viết bởi bàn tay loài người, lẽ thật do Đức Thánh Linh ban xuống, diễn đạt bằng ngôn ngữ của loài người. Vì chính do Đức Chúa Trời truyền dạy cho các thánh nhân chép trên thực tế, cho nên Kinh Thánh là một sáng tác của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong lịch sử, Kinh Thánh được lưu tồn bằng cách nào? Kinh Thánh được bảo vệ bằng cách nào? Toàn bộ Kinh Thánh đã được hoàn thành cách đây 20 thế kỷ và được bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Đây là một phép màu, tại những bảo tàng viện và thư viện của Âu Châu và tại Hoa Kỳ, người ta trình bày những bản kinh thánh cổ và hàng ngàn những mẫu vụn của những bản kinh thánh cổ, có những bản cách đây 2000 năm. Ngày nay chúng ta có thể mua một quyển kinh thánh bằng tiếng Việt để học một cách dễ dàng. Nhưng khi chưa có máy in, chừng 500 năm trước, chưa có máy in, những bản kinh thánh đều được chép tay rất công phu. Những người chuyên sao kinh thánh biết đích xác số chữ ở trong mỗi sách, và họ sao đúng từng nét chữ. Nếu có một chữ nào sai, họ không được phép cạo tẩy, mà phải xé bỏ cả trang sách và chép lại. Nhờ công khó sao chép này mà kinh thánh được lưu giữ qua các thế đại và vẫn chính xác. Nhờ sự phát minh ra máy in mà kinh thánh được sản xuất ra số lượng lớn. Quý ông bà chị em có biết rằng trong mỗi năm ở thời kỳ chúng ta, cuốn sách được in nhiều nhất ở trên thế giới chính là kinh thánh. Kinh thánh được dịch ra hầu hết các thứ tiếng ở trên thế giới. Như vậy thì kinh thánh có ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta? Tại sao nhiều người sẵn sàng hy sinh sự sống mình để bảo vệ kinh thánh? Chúng ta hiểu, vì kinh thánh nói vào lương tâm của con người. Kinh thánh đề cập đến những kinh nghiệm của con người, sự ra đời, tình yêu, hôn nhân, gia đình và sự chết. Kinh thánh lưu tâm đến những vết thương trầm trọng nhất trong bản thể của con người. Kinh thánh phân tích sự sa đọa và hậu quả của nó là sự khổ đau. Kinh thánh cống hiến phương pháp để điều trị duy nhất để chữa lành vết thương của mỗi người. Kinh thánh không bị giới hạn cho bất kỳ một dân tộc nào, một thời đại nào. Kinh thánh được dùng cho mọi chủng tộc, mọi nước, mọi văn hóa, mọi thời đại. Kinh thánh phát xuất từ Đông Phương và cũng được hầu hết người Tây Phương quý mến. Kinh thánh vào lúc kinh thánh đi vào túp liều tranh của người nghèo, cũng như đi vào cung điện của những vị lãnh đạo của nhiều đất nước. Trẻ em ưa thích những câu chuyện của kinh thánh. Những người thanh niên say mê những nhân vật anh hùng của kinh thánh. Và những bậc làm cha mẹ ông bà tìm thấy nơi đây nguồn khôn ngoan để dạy cho con cái mình. Những người bệnh hoạn nằm ở trong các giường bệnh tại gia đình và bệnh viện, người cô đơn, những bậc lão thành đều thấy ở kinh thánh một cái gì rất khích lệ và hy vọng cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Kinh thánh đã thêm sức cho người mòn mỏi, làm thư thái cho kẻ nản lòng, vỗ về người phiền muộn và hướng dẫn kẻ hoang mang và đau đớn, xoa dịu những tâm hồn đau thương. Kinh thánh dạy cho chúng ta nghệ thuật sống dũng cảm, và thậm chí khi chết cũng được bình an và thanh thản. Không có cuốn sách nào của loài người mở mang trí tuệ và được con người học suốt đời bằng kinh thánh. Một nhà chép kinh thánh đã viết: sự bài giải lời Chúa soi sáng cho và ban sự thông hiểu cho người thật thà. Nếu chúng ta đọc kinh thánh, hiểu những lời dạy dỗ của kinh thánh, thì Đức Thánh Linh sẽ thâm nhập vào cuộc đời mỗi người chúng ta. Kinh thánh sẽ ban chúng ta sức mạnh để chống trả lại những điều ác, những cám dỗ tội lỗi, và có sức mạnh để chúng ta trở thành một cá nhân tốt đẹp về phương diện thể chất, tinh thần và đạo đức. Và kinh thánh tái tạo con người mới theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy kinh thánh có một năng lực. Như vậy chúng ta thấy kinh thánh có một năng lực phi thường, cả đến những tâm hồn cứng cỏi nhất, sắt đá nhất, trước những tình cảm con người đã biết thống hối, đau thương với sự cảm hóa của kinh thánh. Những người cướp của giết người, những người nghiện thuốc phiện đã trở thành những thầy giảng nhiệt thành. Kinh Thánh biến đổi một người dối trá, bịp bợm thành những giáo viên thật thà và liêm khiết. Quyển sách Quyền Nhiệm của Kinh Thánh đã cứu thoát những người sắp tự tử và đưa họ vào một cuộc đời mới. Kinh Thánh quán cải những người kiêu hãnh thành những người khiêm nhường, những người ích kỷ chỉ biết có mình thành những người hào phóng biết ban cho. Kinh Thánh quá những người thù hận thành những người thân thiết. Kinh Thánh cứu vớt những người hư hỏng và tái tạo họ thành những người mới. Kinh Thánh chính là quyển sách của Đức Chúa Trời có thể quán cải cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Cho nên khi càng đi sâu vào Kinh Thánh, chúng ta sẽ hưởng nhiều ơn phước từ Đức Chúa Trời. Xin chúng ta đọc Kinh Thánh là lời của Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Cầu xin quyền năng của Chúa ở cùng với bạn chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.